Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay là ngày 23 tháng 4, cũng là ngày Phật tử thọ bát quan khai. Và vào giờ này Thế Sư cũng xin đi giảng tiếp về cái đoạn của Ngữ Lục Thiền Sư của ngày Triệt Ngộ. Và kỳ rồi đó Thế Sư có giảng qua tới đây: pháp môn niệm Phật này như bầu trời bao la trùm khắp, như mặt đất trải rộng đỡ nâng, không có một ai, không có một pháp nào ra ngoài nó được. Đó là cái đoạn này đó, thì kỳ rồi sư có giảng rồi. Bởi vì tiếp theo tới lần tới: như toàn bộ kinh Hoa Nghiêm tuy có 5 chu và 4 phần khác nhau, xong chỉ lấy 2 chữ nhân quả bao hàm hết không sót. Đó thì nói vắn tắt lại là pháp môn niệm Phật thì cũng như là như bầu trời bao la trùm khắp, như mặt đất trải rộng đỡ nâng. Thì những cái đoạn trước đó thì sư giảng cho Phật tử là những 4 cái đoạn mà rất là cao và rộng thâm sâu, là lấy cái tâm chỉ, qua 4 tâm chỉ là lấy duy tâm làm tông, lấy duy Phật làm tông, lấy tuyệt đại viên dung làm tông, và lấy siêu tình ly kiến làm tông. Thì Phật tử thấy qua mấy cái tông chỉ mà pháp môn niệm Phật đó, thì tổ mới nói rằng pháp môn niệm Phật này cũng như là trời, bầu trời bao la trùm khắp vậy đó, như mặt đất trải rộng đỡ nâng, không có một ai, không có một pháp môn nào ra ngoài nó được. Phật tử thấy nó siêu, thấy không, nó sâu xa và nó siêu tuyệt như vậy thì đâu có pháp môn nào mà có thể ra ngoài được. Nha. Như toàn bộ kinh Hoa Nghiêm tuy có 5 chu và 4 phần khác nhau, song chỉ lấy 2 chữ nhân quả bao hàm hết không sót. Đó. Bây giờ tổ mới nói đi qua ngày thí dụ nha, như là cái toàn bộ kinh Hoa Nghiêm đi, thì lấy 5 chu là 5 phần, là 5 cái phân đoạn đó, và 4 phần, 4 phần cũng như là chỉ cái 4 phần của trong kinh Hoa Nghiêm là hầu hết ở trong này đó, là lý vô ngại, sự vô ngại, xử lý vô ngại và sự vô ngại pháp giới đó nha. Thì cái đó là trong toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, thì không chỉ không ra ngoài những cái 4 phần đó. Nhưng mà cuối cùng sao chỉ lấy 2 chữ nhân quả bao hàm hết không sót. Thường thì đôi khi mình cũng có một phần hiểu lầm, mình nói nhân quả là cái pháp thường thôi. Nhân quả thí dụ bây giờ thường thường mình nói là cái nhân là hạt giống. Thí dụ nhân hạt giống là hạt đậu, thì khi mà mình gieo với đất do cái nhân duyên á, có nước phân cần giống này kia rồi đàng hoàng, thì nó ra có quả là quả đậu. Rồi mình gieo cái hạt lúa thì nó ra lúa, gieo bắp là ra bắp ha. Rồi đến con người của mình á, mình gieo nhân lành thì nó ra quả lành, gieo nhân xấu ra quả xấu. Sự thật ra cái đó thì cái nhân quả nó có 2 phần, nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian. Thì nhân quả thế gian á, là mình gieo cái nhân lành ra quả lành, gieo nhân người thì ra quả người, mình gieo nhân thập thiện thì ra cái quả là chư thiên. Rồi bây giờ tôi thấy từ cái pháp thế gian thường ở đây, rồi đi sâu hơn nữa mới bao la, còn pháp xuất thế gian nữa. Thì pháp xuất thế gian, nếu mình gieo cái nhân hột giống mà nằm trong cái tứ diệu đế, cho thấm nhập thấm nhuần tứ diệu đế, thì mình ra cái quả gì? Quả la hán ha, của thiên gian đó. Cái quả la hán. Rồi nếu mình thấm mình gieo cái nhân thập nhị nhân duyên, thấm nhuần và mình tu tập thập nhị nhân duyên, thì ra cái quả gì? Quả duyên giác là bích chi Phật. Rồi tự ra cái đi sâu vào cái tinh thần và lục độ vạn hạnh, là tự giác rồi giác tha, độ mình và độ người cho chúng sinh đến quả Phật. Thì cái đó là cái gieo nhân gì? Nhân Bồ Tát. Nhân Bồ Tát thì ra cái quả gì? Quả đắc Bồ Tát. Rồi đến quả sâu nữa là mình gieo cái nhân gì? Nếu mình ngộ tự tánh mình, hay đi sâu vào trực chỉ nhân tâm, ngộ tâm mình, sống ở chân tâm mình, nhập tâm luôn, nhập trọn vẹn, khi mà là khai thị ngộ nhập, khi mà nhập được rồi đó thì tất nhiên là cái mình gieo cái nhân hột giống là mình sống ở tự tánh Phật. Khi mình ngộ tự tánh Phật mình rồi, giờ mình sống được tánh Phật mình cho trọn vẹn, nhập trọn vẹn thì đến cái tu quả Phật đó. Thì tôi tưởng nghĩ nếu mình hiểu, người ta nói rằng xong lấy hai chữ nhân quả bao hàm hết không sót đó. Nếu trường hợp hiểu nhân quả sâu như vậy, từ nhân quả xuất, nhân quả thế gian và đến xuất thế gian rồi, thì nếu hiểu sâu là bao hàm hết rồi, còn gì nữa đấy ha, hàm hết cái tinh thần đạo Phật rồi, đạo Pháp rồi. Rồi người nói thêm, 41 vị Bồ Tát đều lấy tâm làm nhân để hướng về quả giác. Tất nhiên là 41 phẩm vị. Phật tử thường thường nghe trong kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật mới có diễn đạt, thường thường nói là thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, phải không? Đó, rồi đẳng giác, diệu giác là Phật. Thì trong này nó 41 vị này là không có thập tính. Bị thường thường Phật tử nghe là tam hiền thập thánh nha. Tam hiền là thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, hiểu đi, là tam hiền, đó mới là hiền à. Rồi đến đến thập thánh, tất nhiên là đi vào hàng địa đó, thập địa đó. À, thì tam hiền là ba thập hạnh, thập trụ, thập hướng là 30 à, 30 vị à ha. Rồi thập địa là 40. Rồi tới thì đẳng giác là 41, tới diệu giác là Phật là không tính. Đó ha. Thì trong này tổ nói là 41 vị thánh vị của Bồ Tát đều lấy tâm làm nhân để hướng về quả giác. Thì cái đó là đã là Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi. Tất cả mỗi Bồ Tát nào cũng phát Bồ Đề tâm cả, phải không? Thì tất nhiên là mình làm nhân để hướng về quả giác là đã phát Bồ Đề tâm rồi, thì hướng về quả Phật. Đấy, phẩm vị là phát tâm Bồ Tát là phát tâm để làm Phật đấy. Thế thì tu lục độ vạn hạnh, mà trong lục độ vạn hạnh này có tam hiền thập thánh. Cho nên 41 ngôi vị tu các thứ phạm hạnh đâu không phải là hạnh niệm Phật. Thì đó là hướng về quả giác. Mà trong 41 ngôi vị đó đều tu phạm hạnh thì Ngài nói đâu không phải là pháp môn niệm Phật. Thì khi mà mình hiểu vậy rồi á, thì tất cả như trong kinh Hoa Nghiêm ta chỉ trong qua tam hiền thập thánh mà tu trì từng bậc mà tiến lên đó thì đến quả Phật. Thì tại sao mà pháp môn niệm Phật của mình Ngài nói là tu 41 phẩm vị đó đó thì đâu không phải là pháp môn niệm Phật. Thì bây giờ phải hiểu như sư giảng trực lại, thì cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật á, là lấy di tâm làm tông, lấy di Phật làm tâm, lấy việc đã dùng làm tâm, là siêu tình đi kiến làm tông. Thì tất cả các tông này nó đâu có qua mấy cái đó được, phải không? Thì trong 41 phẩm vị này thì mấy vị cũng hướng về những cái tông này thôi. Thì vì tại đó cho nên tổ mới nói là tất nhiên là 41 ngôi vị tu các thứ phạm hạnh đâu không phải là hạnh niệm Phật. Và sau cùng Bồ Tát Phổ Hiền đem 10 đại nguyện dương dẫn đường quy về cực lạc đó, và cả bộ kinh lấy đoạn cuối làm kết luận. Cả bộ kinh Hoa Nghiêm, Phật tử, Kim Nghiêm là kinh cũng được là tối thượng thừa, kinh là cao quý nhất của Phật đó. Thì khi mà thiện tài đồng tử đi học đạo đó, đi tham vấn từ vị qua tất cả những cái tam hiền, qua thập thánh rồi gần đến đẳng giác rồi, thì đến Phổ Hiền Bồ Tát á, thì Ngài mới dạy cho 10 phẩm nguyện dương. Thấy không? 10 phẩm nguyện dương là gì? Vì Phật tử đọc kinh rồi đó. Một là xưng tán Như Lai, thấy không? À, lấy kính cho Phật đó. Rồi trong 10 phẩm dương đọc trong cái kinh mình có đọc đó. Đó là khi đại nguyện dương rồi, Ngài nói là khi mà Ngài chỉ dạy cho thiện tài đồng tử phải phát theo 10 đại nguyện dương đó, thì thiện tài đồng tử theo học đó. Rồi Ngài nói là khi mà hành 10 đại nguyện dương này rồi, hướng về, hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, để về Tây Phương Cực Lạc đó. Thì đồng tử thấy từ bậc thấp như mình đây là phàm phu tục tử, mình Đức Phật cũng khuyên mình về cõi Tây Phương Cực Lạc, mà những vị đại Bồ Tát rồi cũng khuyên mình hành 10 nguyện dương rồi để hướng tâm về Cực Lạc, hồi hướng về để về Tây Phương Cực Lạc để sớm thành quả Phật. Và khi Ngài giảng 10 nguyện dương rồi đó, Ngài chỉ bảo rồi, thì cái đó là chỉ cho thiện tài đồng tử phát tâm đến về Tây Phương Cực Lạc để tu sớm thành quả Phật. Và cả bộ kinh nó lấy đoạn cuối làm kết luận, Phật tử dạ thì dạ kia, rồi có cuối cùng cũng về Tây Phương Cực Lạc thì cũng pháp môn tịnh độ chứ gì. Lại nữa, kinh Hoa Nghiêm lấy muôn hạnh làm nhân qua trang nghiêm cho Phật quả nhất thừa. Muôn hạnh này không phải là hạnh niệm Phật sao? Đó ha, là chỗ này rõ nè. Lại nữa, kinh Hoa Nghiêm lấy muôn hạnh làm nhân qua trang nghiêm cho Phật quả nhất thừa. Đó, thì trong kinh Nghiêm lấy muôn hạnh, bây giờ hồi nãy thường thường mình nói là đại trí rồi phải đại bi ha. Là tất nhiên là cái trong muôn hạnh kêu lục độ vạn hạnh, vạn hạnh là muôn hạnh ha. Theo Bồ Tát thì luôn luôn thì chỉ dạy mình tu lục độ vạn hạnh làm nhân qua trang nghiêm, tất nhiên là trên tinh thần Bồ Tát có tưởng thấy kêu lục độ vạn hạnh đó là sáu cái độ. Thì sáu cái độ đó bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, trí huệ. Thì rồi đó, trong sáu cái ba là mặt này, lục độ là mặt này đó, mình mới là nhân rộng ra. Trong cái đó mình là 10.000 hạnh, kiều muôn hạnh, đó làm trang nghiêm cho Phật quả nhất thừa. Thì đến quả Phật, khi mà người tu Phát Tâm Bồ Tát rồi thì phải tu lục độ vạn hạnh đến Phát Tâm Bồ Tát thì đến cái quả Phật. Thì bây giờ muôn hạnh này không phải là hạnh niệm Phật sao? Phật tử thấy nếu trường hợp mà mình như sẽ nói đó, cái danh hiệu mà A Di Đà Phật đó là có phần tịch và phần chiếu, bởi vì trong đó là nó A Di Đà Phật nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ là phần tịch của tâm, mà vô lượng quang là phần chiếu của tâm. Cho nên á, khi mà mình khởi niệm lên đó là niệm rất là thanh tịnh, vì niệm lên nó là niệm rất gần tâm, như thế nói mặt trăng thứ hai vậy đó, là mình niệm danh hiệu Phật. Thì tự nhiên khi mà niệm rồi trong đó có tịch chiếu, trong đó có chỉ quán, thì tự nhiên là như Đại Thế Chí Bồ Tát nói, mình không cần phương tiện nào khác, đừng là cái tâm mình, nó tâm qua nó phát nở, phát trí huệ thôi nha. Vì ở đó cho nên mình niệm Phật rồi á, thì cái hạnh niệm Phật này nó cũng bao trùm những hạnh khác. Phật tử niệm Phật cho nó nhường rồi, tự nhiên mình hiền, mình lành, mình ngoan ha, rồi mình tốt đẹp. Nên lo niệm Phật riết nữa nhường rồi thì mình cái tánh mình giữ thì quá hiền, xấu thì quá tốt, chuyển tự nhiên trong cái danh hiệu Phật đó. Thì trong cái tự tánh thanh, cái thanh tịnh của cái công đức tánh của cái hiệu A Di Đà Phật đó là chuyển hóa cho mình à, tự nhiên chuyển à. À, vì đó cho nên Phật tử cố gắng mà mình niệm cho nhường nhã thì tự nhiên tâm tánh mình trở nên rất là hiền đức, rất là tốt đẹp, mặt mày người nào cũng sáng rỡ hết à. Phật tử thấy bởi mấy Phật thánh ta nhìn gương mặt mình ta biết liền à, cái người nào mà đen thù lù u ám đó ta phiền não dữ lắm, đau khổ dữ lắm rồi, phải không? Người nào mà mặt mày nó sáng rỡ tươi vui và là lên niệm Phật nhiều đó, có niệm Phật nhiều. Còn tu thiền ta trở sống tự tánh, ta nhiều nhường nhã sống tự tánh. Còn mình tu niệm Phật là mình niệm Phật ha, mình là Phật cho nhường thì dĩ nhiên à. Bây giờ gương mặt mà tưởng tôi không mặt, tôi không cần gương mặt tôi sáng, mà tự nhiên nó sáng à, tự trong sáng ra mà mình đâu có gì được, phải không? Do cái nhân tốt đẹp của mình thì ra cái quả tốt đẹp thôi. Bởi tôi nói là lấy muôn hạnh làm nhân qua trang nghiêm cho Phật quả nhất thừa. Thì muôn hạnh này không phải là hạnh niệm Phật sao? Thì muôn hạnh đó là tất cả những hạnh đó, ta hành nghiêm đó, nhưng mà tự nhiên mình niệm Phật rồi thì trong đó phát khởi. Bây giờ mình bỏng sẻn cho chống lại mình hại người thì mình niệm Phật, thời gian nó chuyển quá đó, cái tâm mình nó phát tâm ra bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn à, đó. Thành ra cái tinh tấn này Phật tử biết làm sao mà đại tinh tấn không? Tinh tấn là siêng năng chuyên cần. Mà đối pháp môn niệm Phật mình đại tinh tấn là sao? Là niệm Phật không cách hở, niệm Phật liên lỉ, đó là đại tinh tấn đó. Khỏi cần đại tinh tấn gì cho nó. Phật tử nó nhớ nhiều mệt, cứ niệm Phật mà nó không rời, không niệm Phật tự nhiên là được nhất tâm bất loạn, đó là niệm Phật đại tinh tấn. Cũng trong kinh Hoa Nghiêm có các nhân vật như cụ bà Tu Một Nữ, Vô Yểm Túc Dương, Thắng Nhiệt Bà La Môn vân vân, tu vô lượng pháp môn nhưng đều thể hiện cảnh giới tùy lô vô lượng môn này không phải là môn niệm Phật sao? Mặc dầu ở trong kinh Hoa Nghiêm mấy vị đại Bồ Tát mà tu đó thì như là cụ bà Tu Một Nữ, Vô Yểm Túc Dương, Thắng Nhiệt Bà La Môn, mặc dầu nó tu vô lượng rồi rất nhiều pháp môn nhưng đều thể hiện cảnh giới trí huệ, tỳ lô vô lượng là cảnh giới đại trí tuệ. Tỳ kêu mà có cái nghĩa là tỳ vô là tỳ lô giá na. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có cái hiệu là tỳ vô lá na, tỳ lô giá na là pháp thân. Mà cái chỗ này là tỳ vô vô lượng hay là tỳ lô tánh hải, là trí huệ rộng lớn đại trí tuệ như hải biển cả, thì cũng nhiếp vô pháp môn niệm Phật à. Để mà tu như pháp nào cũng làm những pháp môn niệm Phật, mình nhiếp ở chân à. Bị như sư nói nãy đó, mình lấy duy Phật làm tông là có cái nào mà không nhiếp, lấy duy tâm làm tông mà không có cái nào dung nhiếp được. Đấy ha, thì cũng dung nhiếp chỗ này. Mà đã mình niệm Phật đó là trong đó có đầy đủ tịch chiếu, đầy đủ lặng lẽ thanh tịnh và đầy đủ trí huệ. Rồi bây giờ đến tổ thí dụ, trọn bộ kinh Pháp Hoa từ trang đầu đến trang cuối đều khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, chẳng phải làm bóp môn niệm Phật sao? Cái này á, nếu trường hợp mình mới nghe qua, mình nói sao tổ đề cao môn niệm Phật quá, bởi vì tổ là tổ môn tâm niệm Phật, nhưng mà tổ chứng nha, chứng tâm rồi á, tổ triệt ngộ tiền sư là triệt ngộ rồi đấy, là triệt ngộ bán tâm rồi đấy. Thì ngài mới luận như vậy á, thì ngài luận sâu và ngài lấy so sánh, chứ không phải là ngài quá binh bóp môn niệm Phật đâu. Nên là bây giờ trọn kinh Pháp Hoa thì từ trang đầu đến trang cuối đều khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Thì tất cả dù thí dụ này thí dụ kia diễn đạt bao nhiêu phẩm, mấy chục phẩm, thì cũng để thể hiện tri kiến Phật thôi, để làm sáng tỏ tri kiến Phật thôi. Mà Phật tử để ý như này là khai trong đó thì bốn cái chữ này tánh là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Mà mình nhớ rằng á, Đức Phật không phải khai thị ngộ nhập là nhập tri kiến Phật, là Đức Phật nhập rồi để chỉ cho mình nhập, chứ không phải Đức Phật nhập rồi Đức Phật để nói lên chi nữa, ngài tu tập chi nữa, ngài tu tập rồi, thấy không? Cái khai thị là phần của Đức Phật. Đức Phật khai thị mở bài, nhưng mà ngộ nhập là phần của ai? Mình đó, phải không? Đâu cho rõ ràng á, cái phần mình là phần phải mình lo tu tập để ngộ nhập, còn cái phần Đức Phật đó là khai thị. Bởi Đức Phật là ông gì? Đại Dương đưa cái thuốc cho mình uống, mình hết bệnh để hết bệnh trọn vẹn để đến quả Phật. Thì trong kinh Pháp Hoa dầu thí dụ gì, dầu thí dụ tới, thì cái đó là Đức Phật mới khai thị, mở bài pháp môn để chỉ dạy cho mình. Mà ngài mở bài pháp môn để chỉ dạy cho mình thì bây giờ mình ngộ rồi, mình phải nhận ra và mình tu tập để cho nhập. Đó là phần của chúng sinh nha, mình nhập đấy. Thì ngài nói rằng dầu khai thị nhập tri kiến Phật chăng nữa thì ngài nói chẳng phải là pháp môn niệm Phật sao? Thì cũng nói pháp môn niệm Phật cũng trùm chứa không đó. Tại sao? Vì pháp môn niệm Phật mình chẳng hạn như nói nè, mình niệm Phật là mình nhập vào tự tánh Phật của chính mình và hòa vào tự tánh Phật của A Di Đà. Mà mình niệm Phật đó, thành lòng niệm Phật và quán tưởng Phật, là trong đó mỗi câu niệm lên, mỗi lần quán tưởng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hiện hữu nơi cái câu niệm Phật của mình rồi. Thì người nói rằng như vậy thì khi mà mình niệm Phật thiệt thanh tịnh và mố câu niệm Phật đều mình nhập tâm hết, cái đó là mình nhập vào tri kiến Phật đó, đó không? Như sư thường thường xin nhắc lại cái chỗ mà tự thấy mình đừng có tưởng cái tri kiến Phật mình nó xa giờ diệu dợi, mà hiện bây giờ Phật tử đương thấy nghe đây với cái tâm thiệt thanh tịnh đừng vọng loạn, là hiện bây giờ tri kiến Phật Phật tử đương nghe đương thấy, đó không? Không có xa dời. Bây giờ sẽ nói Phật tử nè, cái câu Phật tử lên Đức Phật đó là mạc đa thức đổi chuyển thành bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí là cái trí huệ bình đẳng đó, là cái pháp thân Phật nó là bình đẳng, ai như ai chăng, không ai hơn ai cả. Đó. Bây giờ Phật tử muốn cho rõ, ha. Bây giờ sư Phật tử lăng đá thanh tịnh, sư giơ bàn tay lên hỏi ai thấy bàn tay không? À, thấy ngón tay chứ không? Ai cũng nói vừa tháng ta vừa mới dơ lên, mà tôi thấy ngón tay không kịp suy nghĩ, không kịp phân biệt so sánh, là bây giờ đó lúc ấy, cái nhìn nó bình đẳng. Nhưng mà tích tắc chút xíu qua rồi cái rồi người này phân biệt tay sư lùn, tay sư cao, tay sư đen, tay sư trắng, là vừa ấy là phân khởi luôn biệt, là một tích tắc sát na đầu tiên là bắt đầu bình đẳng đó. Lúc bây giờ lăng đã thanh tịnh, vừa thấy chớp và thấy liền, thì cái đó là tri kiến Phật mình cái gì, là pháp tân Phật mình thấy cái gì, đâu có sai vời. Thật ra không có xa rồi. Bởi ngài nói là ngay như đó là cái tri kiến Phật rồi, không phải khó khăn lắm. Nhưng mà hồi vô lượng kiếp tới bây giờ mình học hỏi đâu không biết, mà cái khởi tâm phân biệt, nhìn là khởi tâm phân biệt, Tại sao là mình hồi đó giờ chưa ngộ được tâm mà quên tâm? Ta kêu rằng mê là chúng sinh, giác là Phật. Mê là gì? Mê là quên. Quên là quên gì? Quên bổn tâm. Giác là gì? Giác là nhớ. Mà nhớ gì là nhớ bổn tâm. À thôi, Đức Phật là ông gì là nhận bản tâm mình là hằng nhớ với bản tâm, sống với bản tâm. Còn mình hằng mê, cũng tức là hằng quên bản tâm, là chúng sinh nó có gì đâu. Nó bây giờ nó có sẵn hiện hữu rồi. Mà bây giờ hỏi, thưa sư đâu có quên. Tôi thấy tôi nghe điều bản tâm. Mà Phật tử nó thấy nghe điều bản tâm là cái đó là nghe nói. Mình thấy là nghe còn như vọng tâm, chứ không phải là cái chân tâm. Tâm thiệt nhưng mà tâm vọng, à, tâm giả tâm. Thì với cái tâm phân biệt thế thôi. Bây giờ mình lặng lẽ thanh tịnh, đừng có phân biệt khởi, thì thấy nghe ra chân tâm. Mà hồi nào tới giờ khi mình nhìn cảnh là mình phân biệt, mình thấy mình nghe rồi, thì bây giờ giới pháp của Ngài Phật này là chuyển, đừng phân biệt, mình lo mình đi sâu vào pháp niệm Phật, mình nhớ nghĩ cái sự A Di Đà Phật hoài, nhớ nghĩ danh hiệu hoài, thì bắt đầu là cái mình đã mình nhớ nghĩ, mình thấy danh hiệu mình rõ ràng rồi. Còn cái ý thức nào mà thấy danh hiệu, cái tâm nào thấy danh hiệu, cái tâm nào mà khởi phân biệt, phải không? Thì nó không phân biệt nữa. Mình lo mình thấy mình lo niệm Phật rồi thì nó không có nhìn cảnh, không còn phân biệt. Ý thức phân biệt giờ nó yếu rồi. Nó yếu rồi thì bây giờ mình thấy nghe đâu có Phật đó. À, Phật tử rõ, rõ cái câu mà trong kinh Pháp Hoa mà điều chỉ mình khai thì cũng nhập cái kiến Phật đó, thì cũng không ngoài có môn niệm Phật. Mà có môn niệm Phật mình cũng khai thì ngộ nhập cái kiến Phật. À, vững niềm tin đó, tử sáng nghe là vững niềm tin, là không ai mà lái Phật tử đi được, không ai mà đưa mình đi lệch lạc nữa, à, đầy đủ niềm tin rồi. Rồi bây giờ kinh Pháp Hoa là đến kinh Lăng Nghiêm, nó tổ kinh Đại Thừa đốn giáo cao nhất là tổ đem vô đây hết trơn à. Kinh Lăng Nghiêm trước tiên hiển thị tạng tánh, thuyết minh chánh nhân thành Phật, kế đến lựa chọn viên thông, trình bày diệu hạnh thành Phật. Thì trong kinh Lăng Nghiêm trước thì hiển thị tạng tánh là trước nhiên là Đức Phật nếu không anh an đó, đánh chuông đó, là để hiển thị tạng tánh, là hiển thị nghe tánh thấy tánh nghe đó, phải không? Đó, mới ban đầu thì Đức Phật chỉ cho mình hiển thị về để tánh thấy tánh nghe đó. Rồi cuối cùng rồi á mới thuyết minh cái chánh nhân thành Phật đó. Rồi đến thuyết minh, rồi đến cái khi mà ngộ tự tánh rồi, rồi mình nhập cái tự tánh mình đó là thành Phật. Đó là ngộ tánh rồi, ngộ tâm rồi, đi chỉ ngay tâm. Cho nên Ngài nó thuyết minh chánh nhân thành Phật, đi thẳng á. Phật tử thấy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nó quý lắm. Hồi đó ở mình Ấn Độ, khi mà ta thấy được cái kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là quý báu. Rồi bây giờ bên Ấn Độ, vua mấy vua Ấn Độ với những vua quan đại thần họp lại, nói bây giờ mình có món đá quý, mình không có đem cho ra khỏi nước, cho nên giữ cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, không cho đem ra khỏi nước Ấn Độ. Thì có một vị cao tăng bên Trung Hoa mà qua bên Thiên Trước đó, qua học hỏi đạo, thì thấy bộ kinh Lăng Nghiêm rất quý báu mà không cho. Thì Ngài mới là nhờ viết ở trong cái miếng da thiệt là nhỏ, chữ rất nhỏ, không? Rồi Ngài mới xé thịt Ngài ra, rồi cái Ngài bỏ cái bộ kinh trong đó, rồi Ngài ốp lại, rồi bắt đầu là Ngài mới là băng bó, mà nói là tôi bị thương, mình từ bên Ấn Độ về chịu cảnh đau đến, để về đem anh vào dịch ra kinh Thủ Lăng Nghiêm này, để cho bao nhiêu người học hỏi chỉ về tăng tánh, về tâm mình đó. Tưởng nó quý báu như vậy nha. Mà mình không có dịp mà học hỏi cái sự đó là thiệt là uổng. Bây giờ thì quá dễ, qua tới đây rồi in ra tràn lan rồi. Bây giờ ai cũng thể là xem nghe, ai cũng thể là tu học được hết trơn. Nên chỗ đó là quý lắm. Kế đến lựa chọn viên thông, trình bày diệu hạnh thành Phật. Rồi trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật mới là có một đoạn đó. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật mới nói với vị từ A-la-hán tới Bồ-Tát, nói cảnh viên thông. Thì nói tóm lại trên tinh thần đạo Phật, Phật tử thấy nè, là thí dụ nó là sáu căn mắt tai mũi lân thân ý này cũng là tam bành lục tặc. Lục tặc nó là sáu căn này, nó làm mình đau khổ sanh tử luân hồi cũng do sáu căn này, mà nơi sáu căn này cũng là sáu Phật. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật mới chỉ gì, bây giờ chuyển lại cái thấy. Bây giờ Đức Phật nó phải ngộ tánh thấy, cái nghe mình Đức Phật phải ngộ tánh nghe, cái ngửi mình Đức Phật phải ngộ tánh ngửi, tánh nếm phải ngộ tánh nếm, ngộ tánh sợ đó, rồi ngộ tánh quý. Thì bây giờ sáu căn này nó chuyển lại thành sáu ông Phật. nha. Đó thì khi mình khéo vậy rồi thì chuyển sáu Phật thì tất nhiên mình đánh vào Phật. Cho nên bây giờ mấy vị cổ đức á, ha, bây giờ mới trình viên thông. Thì khi một vị trình rồi á, là ngay người sống nó nghe, là ngộ tính nghe, ngày nhập tính nghe. Có một vị đó là ngài nhờ cái mùi hương, ngài ngửi mùi hương để mình ngộ cái tánh của cái tánh ngửi. Có vị ăn mùi vị, nhập mùi vị. Còn có cái vị mà quán nước để ngộ đạo. Để quán nước rồi bắt đầu quán rồi cái nhập tâm mình với nước là cả một khối nước. Có một vị mà tu tập rồi đó, ngài chứng là đắc cái pháp quán gì nước rồi đó, quán thủy đó. Thì cái này Phật tử nó ngộ lắm. Vì cái này là do cái tư tưởng mình tạo ra mà, có thể phải coi tư tưởng mình tạo nè. Thì có một vị đó tu ngày thuật lại ngày tu cái pháp quán. Thì khi mình quán thành ban đầu mình quán một điểm nước thôi, sau quán nước dòng hết rồi cái thân mình thành nước, cả cái cốc ngã thành nước luôn. Thì một hôm đó người đệ tử của ngài đó đi đến tính đem đồ cho thầy dùng, thì gặp ủa sao cái cốc thầy bữa nay không có đâu có tin nước không, không còn thành cái cốc nữa. À, cái quán ngày thành rồi, cái người đệ tử nó lấy cái hòn sỏi đó quăng vô vỗ cốc thầy đó, thử coi sao mình bây giờ thành nước không. Cái rồi ngày về đi không gặp thầy, không gặp cốc hết trơn, rồi sao ngày về. Cái rồi tới chừng mà ông thầy ông xả định ra cái trưa, đệ tử là ủa sao có cốc thầy. Cái thầy nói ủa sao không biết sao bữa nay bụng thầy đau quá con, bụng thầy đau ghê hôm nay. Cái hồi nãy con có làm ấy gì không? Con nói bà thầy hồi nãy sao con lại đem đồ cho thầy rồi sao không gặp cốc thầy, không gặp thầy nhưng gặp nước không, con có lấy hòn sỏi con luyện vô thấy không. Nói rồi thôi bây giờ con về đang hồi con vô coi hòn sỏi con trỏ chỗ nào con lượm ra. Thì tự tử về hồi con nhập định nó lại là phá một khoảng nước nữa rồi các người tử gặp cái cục sỏi mình còn trong đó vô lượm ra thấy không. Chúng tưởng là thấy không, cái thân mình nó quyển tôi quán rồi bắt đầu nó trở quá thành nước hết trơn à. Cái thân thầy thành nước không? Cả cái cốc, cả cái dùng nó thành nước hết trơn à. Mà nó mà nó luyện vô rộn không đụng không chạm gì, nó vô bị nước đã nước rồi thì nó phải không ấy, nó vô trong bụng thầy á không. Rồi bắt đầu thầy biết rồi, nó thôi rồi nó liền cục sỏi vô bụng nó nằm trong này rồi, cái là lấy ra hết ha. Thì tự thấy quán nước cũng thành đạo, một quán lửa cũng thành đạo. Bây giờ tự thấy có một vị mà bên như mấy vị mình Tây Tạng quán lửa đó, thì nó về một dòng lửa bắt đầu nó quán điểm lửa nhỏ, quán riết nó lớn cả thân mình, nó lớn riết cùng vũ trụ ha, lớn cả vũ trụ, cả một dòng lửa thôi ha, cả một sức nóng thôi. Cho nên lên đó là ta muốn cái đệ tử mà dạy cái pháp quán mà cái dùng cái hơi ấm nổ cái quá quan tâm mũi đó, là dùng hơi ấm đó, để thử học trò con người nào có dùng cái lực, cái định lực mạnh. Thì khi mà tuyết mà tử ở trên núi tuyết cao vậy là tuyết không, rồi bây nhúng cái tấm bố dưới tuyết rồi đắp trên người, rồi chuyển cái quả quan tâm mũi cho nó nóng lên, rồi nó khô tấm bố đó. Thì có một vị một đêm làm khô mấy chục tấm da bố vậy. À, thì ta dùng cái kiểu ta quán lửa thì cũng thành đạo ha. Có nhiều người quán đất cũng thành đạo, người quán gió cũng thành đạo, rồi nhãn căn ta chuyển thành tánh thấy cũng thành đạo ha. Nhĩ căn ta chuyển từ ngộ tánh nghe, ta sống tánh nghe cũng thành đạo. Thì rất là viên thông. Thì cuối cùng Đức Phật biểu ngày dạy ngày dân thù xưa lại dạy cái viên thông ở cõi này. Thì Đức Văn Thù xưa lại người mới chọn nói cõi ta bà là nhân duyên, thì tánh nghe là viên thông nhất ha. Tất nhiên là tánh nghe là sao mà cõi ta bà viên thông là tự nghe đó, nghe mà ngộ dễ đạo, nghe dễ nhập tâm. Chứ nói để ý coi, thí dụ bây giờ nó nói hay nè, Phật tử thấy á thì nhãn căn mình nhìn thấy đi ha, mà nhận ra anh trước thấy trước mà sao không thấy, còn nghe là hết à ha. Trước cũng nghe, sau cũng nghe, trên cũng nghe, dưới cũng nghe, nghe cùng hết trong mười phương. Cái tánh nghe mình ở cái cõi này nghe viên thông á. Cho nên á, cuối cùng rồi Đức Phật dài ngày dân thù xưa lại lựa cái viên thông. Thì ngày lựa là nhĩ căn viên thông là lợi ích nhất của cõi ta bà. Thành ra Phật tử mà tu tánh nghe là được lợi ích, mà tu tánh nghe thì tu theo tinh thần mà Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Phật mới dạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trình bày cái sự tu về tánh nghe. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát mới trình bày đấy ha, là nói là năng ban đầu á, mình phải tu năng văn sở văn, năng văn sở văn, rồi lướt lên cao nữa chút là năng giác sở giác. không? Rồi tu thời gian, rồi nhập vào năng không sở không. Năng không sở không là còn không còn năng sở. Nhưng mới ban đầu mình tu tập là phải có năng sở, là năng văn sở văn, cái hay nghe và cái bị nghe, phải không? Đó, rồi đến cái năng giác sở giác, đến năng không sở không. Mà khi năng sở hết rồi đến là tịch diệt hiện tiền, đó là đạo, và nhập tâm. Không còn năng sở, nhập tâm lặng lẽ thanh tịnh như như, không còn năng, hết năng sở rồi. Kiểu tâm lúc bây giờ tâm cảnh nhất như rồi. Đó, cái đó là đi đi sâu vào mình tu tập cái tánh nghe của tinh thần Quán Thế Bồ Tát. Thì đó, cái này là Phật tử có tu có nên xem qua trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ cái này là sẽ nói lướt qua thôi ha. Rồi có dịp mình coi trong Thủ Lăng Nghiêm đó, coi 60 thánh vị viên mãn giác đạo, trong đó mấy vị đạo Bồ Tát, cái vị A La Hán trình bày cái sở đắc của cái ngài ha. Rồi lần lần cái viên mãn giác đạo đạt đến chỗ vô sở đắc. Mới ban đầu có tu có chứng có đắc, nhưng mà rồi vô sở đắc là không đắc. Tại sao? Trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh Đức Phật cũng nói nè, mới ban đầu nói là không đắc, không chứng không đắc, nhưng mà rồi sao mình cũng chứng đắc. Để làm chi vậy? Nếu mình chắc, nếu mà không chứng không đắc làm sao ta biết đường ra tu? Bây giờ mình còn phàm phu, bây giờ mình còn chúng sinh, thì mình phải có những sự cần sự tu tập, có sự tu tập. Mà tu tập khi mà hết vọng rồi, hoàn trơn tâm mình thanh tịnh, hiển lộ tánh Phật mình ra, thì bên tạm đó là chứng đắc, cho người ta dễ hiểu dễ nhận. Nhưng mà sự thật ra đó không có chứng đắc, tại vì có sẵn rồi mà chứng đắc gì, là tự hiểu không? Bởi khi mà Phật tử trong kinh Phật mà mình nghe chỗ là vô chứng vô đắc, vô sẽ chứng vô sẽ đắc, là mình hiểu rằng Đức Phật chỉ thẳng cái bản thể của tự tánh là có cái có sẵn. Bây giờ mình trở về cái có sẵn của chính mình, thì như vậy mình không thể nói là chứng là đắc được, phải không? Mà nhưng vì lẽ nếu mình nói thẳng tự tánh mình không chứng không đắc thì chúng sinh khó hiểu quá, phải không? Cho nên tạm nói có chứng có đắc khi mà chúng sinh phàm phu, những vọng tưởng vọng niệm mình quá nhiều, nó che đậy chân tâm, là kêu bằng chúng sinh. Mà khi bây giờ mình tu tập nó gợt hết vọng niệm vọng tưởng rồi, cái mây mờ vô minh nó hết sạch rồi, thì cái mặt trời huệ mình hiển lộ, thì mình mới nói tạm chứng đắc. Nó có chứng có đắc là chỗ đó. Phật tử phải họ coi kinh, mình phải hiểu cái ý kinh, rồi mình không có nghi ngờ lời Phật dạy. Đó là chứng quả tột cùng Phật địa. Rồi nếu mà trái với tánh giác, tức luân hồi trong bảy đường, còn hướng về tánh giác tu tập, hành giả phải biết rõ năm thứ ma nhiễu loạn đó. Nếu mà trái tánh giác, thường thường á, Phật Thánh chỉ dạy cho mình mà có câu vắn tắt như thế này, kêu rằng bộ giác mà hợp trần. Bộ giác là xoay lưng tánh giác, nên là trong chỗ này kêu trái với tánh giác mà hợp với trần cảnh, thì tức là bị luân hồi trong bảy đường đó. Thì tức là bị luân hồi ở trong ba cõi sáu đường lên nó bảy đường, tức là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, na tu la, nhân thiên. Thì còn hướng đến tánh giác phải tu tập đó. Còn trường hợp hướng đến tánh giác là sao? Thường thường mấy vị cổ đức dạy mình là bội trần mà hợp giác, xoay lưng với trần cảnh mà hợp với tánh giác. Thì thật là mà xoay lưng á, mà ta nói xoay với trần cảnh là xoay lưng, không phải là không mình gặp sáu trần mình đưa cái lưng mình xây lại, không phải vậy, phải không? Xoay lưng là khi nào mình khai đoàn ta kêu kiến sắc mà minh tâm. Kiến sắc là còn sáu trần sắc thinh hương vị xuất pháp, mà minh tâm là mình sáng cái tâm, thấy không? Kiến sắc minh tâm là khi mình ngộ, mình nhận, mình thấy sáu trần đó là mình phải ngộ tâm, là mình sống cái tâm mình, phải không? Đó, ta kêu là bội trần mà hợp giác, chứ không phải bội là mình đi nó bội trần là xoay lưng với trần, mình gặp sáu trần mình xoay lưng hoài làm sao được, coi đâu được. Tôi hiểu cái ý kinh ha, là tổ Phật thầy nó chỉ, Phật Thánh nó chỉ gì đó, là khi mà mình, ta nói là không sợ vô minh vọng niệm khởi mà sợ giác ngộ chậm là sao? Là chẳng hạn như Phật tử đối sắc nhãn căn mà đối sắc trần là mình khởi tâm phân biệt, mà mình khởi tâm phân biệt rồi mình chết, đó là duyên hợp, là quyển, là giả. Mình trở tự tánh, trở tâm thấy của mình, sống tâm thấy, phải không? Thì như vậy là đó là duyên, làm gì là giác ngộ. Còn mình chạy theo sáu trần, mình phân biệt sáu trần, mình chạy theo sáu trần là mình quên tâm chạy theo cảnh. Đó, thì quên tâm chạy theo cảnh thì đó là kêu gì? Vô minh vọng niệm khởi. Cái đó là thấy cảnh bên ngoài, còn đó là mình là cái tánh của ý. Qua ý là tất nhiên là niệm khởi, là niệm trong tâm mình. Nếu mà mình niệm khởi lên, khởi tưởng, khởi nhớ, khởi nghĩ, có cái pháp trần, mà ý căn mình chạy theo pháp trần thì cái đó là vô minh vọng niệm khởi, phải không? Còn bây giờ khi mình biết vọng niệm, ủa thì mình tự ra mình nãy giờ mình chạy theo, cái đó là vọng niệm, vọng tâm, vọng trần mình chạy theo, cái mình trở tánh giác, mình ngộ tánh. Cái tánh của ý là gì? Tánh ý là cái giác biết, cái sự giác biết, giác ngộ mình đó. Thì mình trở lại sống với tự tánh, tánh của ý, hiểu ý không? Đó là kêu là mình bộ trần mà hợp tánh giác, ha. Đó là tu tập. Rồi bây giờ mình tu tập đó, mình phải biết rõ năm thứ ma nhiễu loạn. Năm thứ ma là cái gốc mình. Ta kêu là trong thủ lăng nghiêm là đó gì? Là ngũ ấm ma, là sắc thọ tưởng hành thức. Mà sắc thọ tưởng hành thức cái đó là đó là chúng sinh. Cái tâm đó là tâm, sắc là sắc thân mình, thọ tưởng hành thức là tâm của mình, mà tâm vọng, đó không? Mà tôi nói tâm vọng là ma, chứng quá chứ. Đó là mình phải thấy rõ nơi tâm mình chuyển từ sắc thọ tưởng hành thức gì trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó, quán chiếu ngũ uẩn vậy không thì thoát mở khổ ác, đó không? Mình quán thành công hết, trong khi nó có là nó khởi nghĩ, khởi tưởng, khởi nhớ, khởi thọ cảm vui. Bây giờ mình chuyển nó thành không hết, trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì mình sẽ hết khổ, hết khổ ách. Mà hết khổ ách đó là thành Phật. Cuối cùng kinh nói: người phạm bốn tội trọng, mười tội ba la di, lúc chết trong khoảng chớp mắt liền trải qua hết địa ngục này đến địa ngục khác, cho đến vào địa ngục vô gián ở khắp mười phương. Nếu người này chỉ thể phát một niệm muốn đem pháp môn này ở trong đời mạt pháp khai thị cho người chưa học, tội chướng của người đó ứng vào một niệm đó mà tiêu diệt, liền biến đổi cái nhân khổ địa ngục thành cõi nước an lạc. Như vậy thì từ đầu đến cuối chỉ một pháp môn niệm Phật. Xin nói đây là ngày diễn đạt ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nha. Thì trong kinh cái cuối cùng đó, kinh trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mới dạy thế này: người phạm bốn tội trọng là bốn tội lớn, cũng như là quý sư mà hiện thì xuất gia đó là có bốn đại giới đó, nghe không? Là bốn đại giới là tự nhiên là lớn nhất là cấm sát sanh, cấm dâm dục, cấm lao dối, nghe là kêu rằng tứ tổng trọng tội, phạm những cái tội đó là tự nhiên là kêu rằng kêu trục xuất đó, không cho xuất gia nữa nếu mà phạm bốn tội này. Sáng sanh trộm cắp tà dâm nó láo dối, sáng sanh trộm cắp dâm dục chứ không phải tà dâm nó láo dối. Nó láo dối thì không phải là trường hợp cái dối này á. Thường thường nếu xuất gia mà thường thường cái dối này chứ không phải dối gạt gì chúng sinh. Dối là mình chưa chứng quả thánh mà mình nói mình chứng đắc, chứng đắc quả thánh đi khoe khoang. Cái đó là phạm đại giới á. Thì cái người mà phạm bốn tội trọng, mười tội ba la di là tất nhiên là mười cái tội mà cái người mà xuất gia sa di mà tội đó phạm đó, thì trong lúc chết khoảng chớp mắt liền trải qua hết địa ngục này đến địa ngục khác, thì tất nhiên là địa ngục vô gián là không dừng nghỉ. Thì người tội nặng quá thì phải đi vào địa ngục này đến địa ngục khác, tất nhiên là đi vào vô gián, là cái vô gián là không hở cách, bị hành phạt đau khổ không gián cách thì không hở cách, nghe không? Thì với cái người đó bị tội rồi vào địa ngục vô gián rồi, mà người này phát một niệm muốn đem pháp môn này ở trong đời mật pháp khai thị cho người chưa học. Pháp môn Phật là chỉ thẳng tâm người thấy tánh, hoặc là chỉ ngộ cái tâm, ngộ cái tánh đó. Thì cho người kia khai thị, người kia học, thì tội chướng người đó liền một niệm tiêu diệt, biến đổi cái nhân khổ địa ngục thành cõi nước an lạc. Thì khi mà mình phát tâm, bây giờ tôi phát tâm, bây giờ mình u mê, hồi đó mình cũng có nhận được cái tự tánh Phật mình rồi, nhưng mình u mê, mình phạm những tội rất nặng trong nhà Phật, cho nên bây giờ gặp chúng sinh đương đau khổ, nhất vào thời kỳ mạt pháp mê mờ tâm tánh, đương lăn lộn vào cảnh đau khổ luân hồi, tôi phát tâm, tôi chỉ, tôi khai thị cho người đó ngộ nhập tri kiến Phật người đó. Thì khi mình phát tâm mình muốn độ cho những chúng sinh đau khổ mê mờ bản tánh đó, thì tức khắc cái cõi nước địa ngục biến thành an lạc đi. Đó, thì Phật tử phải nghĩ như sao? Xưa mình đương cõi địa ngục về cái an lạc liền ở đâu à? Thì cảnh địa ngục cũng vậy, nơi tâm mình, mà cảnh an lạc cũng nơi tâm mình. Mà khi tâm mình chuyển tâm niệm, bị nào đó mình tâm niệm mình nó lệch lạc ác, mình không theo tự cảnh giác của mình sống, thì mình đau khổ vào cảnh địa ngục. Được không? Vô gián là sao? Là mình quên tâm mình, trả tới cảnh sanh diệt hoài, là mình ở trong cảnh địa ngục hoài. Đó, mà bây giờ mình giác ngộ rồi, mình giác ngộ rồi, mình phát tâm mình, nó đúng ra là để chỉ, trong kinh thì chỉ dạy cho chúng sinh đời mạt pháp đau khổ mê tâm, mà cái rõ ràng nhất là ngay đó mình đương đọa địa ngục rồi, chúng sinh đâu mà lo, mình độ chúng sinh tâm niệm mình trước, phải tự đó không? Trước nhất là gì? Mình độ chúng sinh mình đi. Thì khi mình chấp nhận mình độ chúng sinh mình rồi, độ chúng sinh ác quấy sai lệch mình rồi, mình trở về tự tánh Phật thì có nước an lạc. Ngay đó mình an lạc, mình thanh tịnh, mình tốt đẹp rồi. Nếu mình bây giờ trong kinh Đại Thừa ngộ lắm Phật tử đi. Bây giờ đúng ra nếu mình cách tu, mà nếu trên mình về cái sự á, thì mình phải tu từ chúng sinh, mà mình tu phải ba A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng tu ba A Tăng Kỳ Kiếp thành Phật. Thì Đức Đại Bồ Tát Di Lặc cũng phát tâm rồi tu, sau này ngài sẽ thành Phật rồi, cũng phải qua ba A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật. Nhưng mà trong Đại Thừa đúng giáo ngài chỉ là niệm trước mới là chúng sinh, niệm sau là Phật. À, có gì? Nhưng mà mình không phải thành Phật thiệt như ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là Đức Đại Bồ Tát Di Lặc, mà mình Phật con, Phật cháu, Phật chích, Phật thiệt. Khi một niệm giác ngộ thanh tịnh, mình đặng đã thanh tịnh là kêu hết vọng rồi, quên chớn, ai cấm mình cái đó. Nhưng mà mình vọng lại, mình vọng nhiều quá, nó mới vừa một niệm giác ngộ là hết vọng đó rồi, cái thì cái niệm mê nó trở lại là mình chúng sinh nữa, phải không? Đó, cho nên mình ta nói ra tu mà trên thần đúng tu Đại Thừa rồi đó ha, thì Phật tử cũng vui lắm. Tại tại sao? Niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật, thì mình cái quả Phật mình cũng hiển hiện qua cái gì. À, thì bây giờ đối pháp môn niệm Phật của mình bị một niệm giác là sao? Rồi Phật tử lặng lẽ thanh tịnh đi. À, Phật tử niệm thành lòng niệm đi, thì thành lòng niệm một danh hiệu ấy là Phật. Ngài khẳng định cho mình là trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong tội, công đức phước đức vô lượng. À, thì Phật tử muốn muốn làm Phật cho nhường nhã cho lấy đi, thì Phật tử niệm trước mê chúng sinh, niệm sự giác là Phật, niệm sự giác là tự nhiên niệm Phật, cũng có niệm giác ngộ vậy. Nhưng mình chưa nhập tự tánh Phật mình hẳn, nhưng mình cũng là lúc là an vui phúc lạc rồi đấy. À, thì bây giờ Phật tử chiêm nghiệm cuộc mình đi, lúc Phật tử lặng lẽ thanh tịnh mình niệm Phật đi, thì lúc bây giờ, ngay lúc bây giờ có khổ không? Không, đâu có niệm vọng niệm, đâu có về vọng tưởng, đâu có niệm xấu đâu mà khổ, phải không? À, thì cái đó là niệm giác ngộ rồi. Thì khi mình biết rõ rồi bắt đầu mình niệm Phật đi. Nhưng bây giờ sở dĩ tại sao mình biết rằng mình niệm Phật không có đau khổ, mà mình không niệm liên tục nổi, là tại bây giờ mình còn dũng công lắm. Phải đi chỗ đó. Còn dũng công, bây giờ vô lượng kiếp tới bây giờ, cái lực của vọng niệm, cái lực của vọng tưởng quá mạnh đi, phải không? Nó quá mạnh đi. Bây giờ mình mới có khởi phát tâm niệm Phật, thì cái lực niệm Phật mình còn yếu, cho nên mình còn dũng công nhiều, đương cũng như là đương kéo dây vậy. À, và tự thấy mà có số mà học sinh nó hai bên đàn, bên này năm đứa, bên kia năm đứa, nó kéo dây. Mà trường hợp bên này mà năm đứa bên này nó mạnh, nó kéo đứa kia tuột bên kia, hay là thắng. Thì mình cũng vậy à, mình ví dụ như kéo dây cái vọng niệm với cái chân niệm, mình đương bây giờ đương hai cái nó nhìn nhặn nhau. Thành ra Phật tử đôi khi niệm, mình biết niệm Phật là mình thanh tịnh, là không đau khổ, nhưng mình cũng mệt với cái dụng công mình đó. À, mệt lắm. Mình, nhưng mình biết lợi ích rồi, thấy rõ sự lợi ích rồi thì được rồi. Bây giờ lúc mình mệt tự nhiên thời gian nhất định hết mệt, bởi vì cái lực của mình nó mạnh rồi, tự ráng để chuyển cái vọng niệm thành chánh niệm. Mà chỉ chánh niệm mình sao nó nhường nhã rồi thì niệm Phật dễ dàng thôi. Đó, bây giờ Phật tử mình mới tu, mình hỏi mấy bạn đạo mình tu lâu lâu đó, à nó bà hay chú mấy cô đó, cô mới niệm Phật bây giờ mấy cô làm sao? À nói hồi đó tu niệm cũng mệt nhọc, tranh đấu với vọng niệm cũng mệt, nhưng bây giờ đỡ rồi, khỏe rồi, cứ việc ngồi là khởi lên nó niệm mà khỏe rồi. Đó là sao? Là bây giờ cái chủng tử thiện nó mạnh.